Chương 194. Phân thân ngay khi Tê Chiếu nói xong, Ô Mai có tiếng nha nhẹ. Các người khác đang suy nghĩ về chuyện của mình liền quay đầu nhìn về phía Ô Mai. Ô Mai hơi đỏ mặt nói, cùng các ngươi nói Tiểu Bạch, ta lại quên mất Tiểu Bạch. Nói xong không giải thích gì thêm, vội vàng đi vài bước tới cửa sổ, nhảy lên rồi nhảy ra ngoài. Tê Chiếu, ngươi biết tiểu nha đầu này đang ở cảnh giới nào không? Nơi này quả thực giống hệt khu vườn sau nhà hắn á. Tôn Ngộ Không vừa hoạt động thân thể, vừa hỏi, cũng không khác gì cái kia thánh giáp rùa lắm, chỉ là tiểu nha đầu này thật sự không đơn giản, có thể che giấu được thiên địa pháp tắc, ẩn tàng tu vi tới lục văn cảnh giới. Tê Chiếu, Tức Diễm Thần và Tôn Ngộ Không cảm thấy thân thể có chút cứng nhắc, hơn nữa họ mới vừa đột phá tới cửu vân chí tôn, ngoại trừ Tê Chiếu, hai người kia chưa quen với sức mạnh mới. Hậu tử, chúng ta có nên so tài một chút không? Còn gần 2 tháng nữa, chúng ta không thể đi ra ngoài, cũng không thể rời đi, mà lại sức mạnh cảnh giới hiện tại cũng không có gì để khoe, dù tu luyện cũng là lãng phí thời gian. Tê Chiếu xoay cổ, mặt tràn đầy chiến ý. Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đều là người yêu chiến, đã gần 1 năm rồi, hằng ngày chỉ tu luyện hoài, rất chán nản. Nghe Tê Chiếu đề xuất, liền quyết liệt gật đầu, chiến ý sôi trào, đặc biệt là mới đột phá tới cửu vân chí tôn, họ cần một trận chiến để làm quen với sức mạnh. Đúng rồi, hậu tử ngươi xem có cái gì có thể phục hồi linh hồn lực lượng nhanh không? 2 tháng này, chúng ta liền điên cuồng chém giết. Tê Chiếu lo lắng rằng dễ vào bản thân để phục hồi linh hồn lực lượng sẽ tốn quá nhiều thời gian. Nơi này năng lượng dồi dào và pháp tắc tràn ngập, nhưng lại không bị quấy rầy, là nơi lý tưởng để chiến đấu. Nếu phí thời gian vào việc phục hồi sẽ rất không có lợi. Sau đó Diễm Thần, Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không đều lấy ra những đồ vật có thể phục hồi linh hồn lực lượng hoặc chữa trị linh hồn bị thương, để chung một chỗ. Sau đó trước tiên là Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đối đầu, Tê Chiếu ở bên cạnh chỉ dẫn và quan sát, đồng thời ngăn cản khi cần thiết và phục hồi thương thế cho một người khi hắn hấp hối. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không không được dùng trấn giới thiên bi, nếu không Diễm Thần sẽ không có cơ hội. Điều này cũng phù hợp với ý muốn của Tôn Ngộ Không. Thực ra hắn cũng muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào trấn giới thiên bi, bởi vì mỗi lần gặp kẻ thù, nếu không phải là số lượng quá đông thì là mạnh đến khủng khiếp. Tôn Ngộ Không chỉ có thể dựa vào trấn giới thiên bi để sống sót. Hắn để trấn giới thiên bi ở một bên, sau đó cầm ngược kim cô bổng, đấu với Diễm Thần, còn Diễm Thần cũng rất cẩn thận, hai tay nắm chặt quái đao bào liệt phượng hoàng, hai mắt nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không, hai người đấu tranh một hồi. Dường như cũng không kiên nhẫn được, hầu như cùng lúc hai người đều dùng sức ở chân, như hai viên đạn phóng ra, Tôn Ngộ Không cầm chặt kim cô bổng, Diễm Thần cầm chặt bào liệt phượng hoàng. Nhưng lúc này Tê Chiếu ở bên cạnh lại lắc đầu rồi che mắt lại. Sau đó chỉ nghe hai tiếng động trầm và hai tiếng kêu trên, Tê Chiếu buông tay ra, nhìn thấy quả nhiên như mình đã dự đoán, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần không va vào nhau, mà là va vào tường sau lưng đối phương, may mà tường này là thượng cổ pháp bảo. Cho dù hai người dùng hết sức cũng không làm hại được nó. Nhưng cũng vì thế, hai người cũng bị va cho chóng mặt, đứng dậy, xoa xoa trán. Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đều cười khổ. Hai người vì sức mạnh tăng vọt mới vừa từ lục văn thánh giả đột phá tới cửu vân chí tôn, trong thời gian ngắn chỉ có chưa đầy 1 năm, không những thế, mà cả những pháp tắc đã lĩnh ngộ trước đây cũng toàn bộ được thay thế bằng cao cấp hơn hoặc tối cao. Điều này khiến hai người không ước lượng được sức mạnh của bản thân. Đến cửu vân chí tôn cảnh giới này, không thể chỉ dựa vào thần thức hoặc khí tức để cảm nhận được sức mạnh của bản thân hoặc đối phương, bởi vì từ cửu vân chí tôn trở lên, sự lĩnh ngộ pháp tắc hay sự khác biệt về đẳng cấp pháp tắc có thể tạo ra sự chênh lệch sức mạnh rất lớn. Chẳng hạn như vừa rồi hai người, ý thức của họ vẫn ở lục văn cảnh giới, khi vừa ra tay đã không kiểm soát được sức mạnh của mình theo lúc trước, nhưng thực tế là tốc độ, lực lượng và pháp tắc của họ đã cao hơn rất nhiều lần. Khi hai người chân nhảy ra đã biết là sai rồi, bởi vì chân truyền đến sức mạnh khổng lồ khiến họ không thể điều khiển được, đừng nói là giữa chừng công kích đối phương. Ngay cả việc thay đổi hướng đi cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể bối rối va vào tường. Hai người cười xong, liền nhắm mắt lại để thần thức nhập vào trong thân, bắt đầu cảm nhận từng luồng linh hồn bổ sung sức mạnh và uy lực pháp tắc mới. Khoảng 1 giờ sau, hai người liên tiếp mở mắt ra. Mở mắt ra, Tôn Ngộ Không liền vung tay về phía Diễm Thần, một bàn tay khổng lồ từ thổ nguyên tố hình thành xuất hiện trên đầu Diễm Thần, không chút do dự vỗ xuống. Đồng thời, Tôn Ngộ Không hai chân liên tiếp nhảy 9 lần. Cả người nhanh như chớp, Diễm Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay đất đá đè xuống, hai mắt không hề nao núng, chân phải đạp một cái vào mặt đất, một trụ lửa hồng cao hơn 3 mét bất ngờ bùng lên trên người Diễm Thần. Chủ lửa này nhanh chóng cao lên, chàng đứng bàn tay đất đá, lợi dụng khoảnh khắc này, Diễm Thần Gian cao quái đao bạo lì phượng hoàng, các người lướt qua, rồi lao tới Tôn Ngộ Không. Ngay khi bàn tay đất đá và trụ lửa va vào nhau phát ra tiếng nổ, Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng và Diễm Thần Bạo Lì Phượng Hoàng cũng đã giao nhau. Tôn Ngộ Không định đánh vào eo Diễm Thần, nhưng khi thấy Diễm Thần cái kia Phượng Hoàng hình hóa Diễm Đao phát ra ngọn lửa thiêu trụi, liền bỏ qua tấn công mà chống đỡ. Kim Cô Bổng vung lên trước trán, lực này quá lớn, Bạo Lì Phượng Hoàng trên đao liên tục rung lên, Phượng Hoàng hư ảnh trên đao bỗng nhiên chói mắt, rồi bất ngờ nổ tung. Diễm Thần cảm thấy có gì không ổn, không kịp suy nghĩ, liền giơ đại đao lên che phía sau. Lúc này, Diễm Thần phía sau bị một cỗ lực khủng khiếp tấn công. Lực này mạnh đến nỗi, dù có Bạo Liệt Phượng Hoàng che chắn cũng làm cho Diễm Thần khí huyết dâng trào. Phải nhảy ba bước về phía trước mới có thể hóa giải được cơn sốc này. Vừa hóa giải xong, Diễm Thần gầm lên một tiếng, Bạo Liệt Phượng Hoàng đao trên người rung lên một cái. Xích hồng sắc Phượng Hoàng bay ra từ trong đao. Thật ra khi Diễm Thần giơ Bạo Liệt Phượng Hoàng che phía sau, thì đã thấy Tôn Ngộ Không vừa mới chặn mình bằng Kim Cô Bổng đã bị nổ thành hàng loạt mảnh nhỏ. Diễm Thần rõ ràng biết đó chắc chắn không phải là Tôn Ngộ Không thật, mà là phân thân của hắn, nên mới vội vã dùng đại đao để phòng thủ. Quả không sai, vừa mới Phượng Hoàng bay ra từ trong đao thì quanh thân Diễm Thần xoay một vòng. Có cái này Phượng Hoàng bảo vệ, Tôn Ngộ Không cũng không dám tấn công tùy tiện. Lý do Diễm Thần quay lại thì thấy Tôn Ngộ Không ở sau lưng, hai tay cầm Kim Cô Bổng, cười nhếch mép với hắn. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng Tôn Ngộ Không học phân thân là dùng hậu mao làm bản thể, tức là chỉ có dùng hậu mao Tôn Ngộ Không mới có thể biến ra nhiều phân thân điểm, hay là khi phân thân thì tiêu hao của bản thân rất ít. Nhưng điểm yếu là nếu không có hậu mao, thuật phân thân này sẽ không dùng được. Nhưng ai cũng không ngờ rằng một ngày nào đó hắn lại có thể tồn tại dưới dạng linh hồn. Lý do ở hoàn toàn thế giới Tôn Ngộ Không thuật phân thân cũng không dùng được. Nhưng sau khi tấn thăng cửu vân, Tôn Ngộ Không lại có thể chia linh hồn ra thành nhiều sợi linh hồn mỏng để có được hiệu quả như hậu mao. Lý do vừa rồi mới có thể dùng thuật phân thân lừa Diễm Thần. Nhưng Diễm Thần chiến đấu cũng quá giỏi, trong chốc lát đã phát hiện ra đó là phân thân nên dùng đại đao để bảo vệ sau lưng. Ngay khi Tôn Ngộ Không cười nhếch mép với Diễm Thần, bốn phía Diễm Thần lại xuất hiện thêm tám Tôn Ngộ Không giống hệt nhau. Tám Tôn Ngộ Không này đều cầm Kim Cô Bổng, dùng những cách khác nhau như quét, bổ, vòng, gắn, đâm, nện, gọt điểm để tấn công từ tám hướng khác nhau, trong nháy mắt đã bao vây Diễm Thần. Diễm Thần biết tám Tôn Ngộ Không này chắc chắn là phân thân, nhưng cũng không dám coi thường, nếu tám người này đều là phân thân thì còn may, chịu có đánh chúng cũng không gây nhiều tổn thương, nhưng sợ là Tôn Ngộ Không thật lẫn vào trong tám người này. Thở sâu một hơi, Diễm Thần trên người liên tục xoay tròn hỏa Phượng Hoàng bỗng nhiên to ra, biến thành một con Phượng Hoàng hư ảnh cao khoảng 5 mét bao quanh Diễm Thần. Tám Tôn Ngộ Không tấn công đều bị hỏa Phượng Hoàng hư ảnh chặn lại. Diễm Thần nghĩ rằng tám phân thân này không có lực công kích lớn, nhưng không ngờ khi chúng tấn công đến, chúng lại biến thành tám đạo quang mang năm màu, phá vỡ Phượng Hoàng hư ảnh bao quanh thân thể của hắn. Trong lúc này, Diễm Thần liếc mắt thấy Tê Chiếu đang chiến đấu bên cạnh bỗng nhiên chạy tới phía hắn. Nhưng Diễm Thần không để ý, nhưng chỉ một khắc sau, Tê Chiếu lại lao vào cái hang lớn bị phá vỡ, đấm vào bụng Diễm Thần, rồi đá hắn bay về phía Tôn Ngộ Không. Diễm Thần hoang mang, không hiểu Tê Chiếu làm gì, không phải đã nói là để hắn đơn đấu với Tôn Ngộ Không sao. Diễm Thần vừa tránh né, chỉ kịp dùng đại đao che trước mặt, nhưng trong lòng đã sợ hãi, vì Tôn Ngộ Không trước mặt chỉ cười không tấn công, nhưng sau lưng lại có một âm thanh rít gào. Rồi hắn cảm thấy như bị một ngọn núi đụng vào, Diễm Thần hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra.